Việt Nam hoan nghênh tuyên bố của G7 về tranh chấp biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 14 tháng 4 nói Việt Nam hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước công nghiệp G7 về vấn đề an ninh biển theo mục tiêu chung là đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, an ninh biển và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tuyên bố của Việt Nam được đưa ra 3 ngày sau khi các ngoại trưởng của nhóm G7 nói hôm 11 tháng 4 họ cực lực phản đối sự khiêu khích ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam và một số nước khác. Trong tuyên bố hôm 14 tháng 4, Việt Nam nêu đề nghị rằng các bên có những đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Trước đó, hôm 12 tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh Philip Hammond cũng hoan nghênh tuyên bố của các ngoại trưởng G7. Việt Nam tuyên bố chủ quyền về cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, song thời gian gần đây đã phải chứng kiến thực tế là Trung Quốc ngày càng cải tạo và quân sự hóa các thực thể ở hai quần đảo này. Điều này lý giải vì sao phản ứng của Việt Nam ở thời điểm này rõ ràng hơn và hoàn toàn trái ngược thái độ của Trung Quốc thể hiện về tuyên bố của G7. Hôm 13 tháng 4, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc nói Bắc Kinh đã triệu tập các đại diện ngoại giao của nhóm G7 đến để bày tỏ sự giận dữ của họ về tuyên bố của nhóm về khu vực Biển Đông đang có tranh chấp. Tuyên bố này không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Trung Quốc hôm 12 tháng 4 đã tố cáo nhóm G7 thổi phồng các vấn đề hàng hải, đổ thêm dầu vào lửa và làm gia tăng căng thẳng. Tuyên bố của các ngoại trưởng G7 được đưa ra hôm 14 tháng 4 ở Nhật Bản nêu rõ, chúng tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động cưỡng ép, đe dọa hay khiêu khích đơn phương nào có thể làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng. Các ngoại trưởng cũng nói họ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của việc quản lý và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm hàng không mẫu hạm ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã thăm hàng không mẫu hạm Mỹ USS John C. Stennis đi ngang qua Biển Đông, nơi đang có những tranh chấp gay gắt. Đây là lần thứ hai ông thực hiện một chuyến thăm như vậy kể từ tháng 11 năm ngoái. Chuyến thăm của ông có mục đích nhấn mạnh vào cam kết của Mỹ đối với an ninh ở khu vực nơi Trung Quốc đang có xung đột với Việt Nam, Philippines và một số nước khác vì tranh chấp chủ quyền. Hôm 15 tháng 4, phát biểu tại lễ bế mạc cuộc thao dượt quân sự chung với Philippines, ông Carter nói về tầm quan trọng của an ninh ở Biển Đông.
Về khu vực này, người ta nói an ninh giống như oxy. Nếu chúng ta có đủ, không ai quan tâm tới cả. Nhưng khi không có đủ, chúng ta sẽ không thể nghĩ về điều gì khác. Tại châu Á-Thái Bình Dương này, thông qua các cuộc thao dượt như Balikatan và các hoạt động thực tế, tất cả các bạn, người Mỹ và Philippines, binh sĩ, thủy thủ, phi công và thủy quân lục chiến là người cung cấp nguồn oxy đó.
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Carter cũng nói với mỗi cuộc Balikatan, mỗi chuyến tuần dương của tàu Stennis và mỗi hiệp định quốc phòng mới, chúng ta lại tăng cường thêm cho mạng lưới an ninh của khu vực. Ông nói thêm rằng đây là mạng lưới hòa bình, có nguyên tắc và bao trùm, là điều Mỹ ủng hộ và sát cánh cùng. Trung Quốc đã phản đối chuyến thăm và nói rằng Mỹ có cách tiếp cận thiên vị với các đối thủ của Mỹ trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây đã nói rằng các kế hoạch tăng cường quan hệ quân sự giữa Mỹ và Philippines công bố hôm 14 tháng 4, bao gồm cả việc tuần tra chung ở Biển Đông, thể hiện não trạng chiến tranh lạnh. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông và đã giáo diết cải tạo các bãi cạn, bãi đá thành đảo nhân tạo ở các điểm mà Việt Nam và một số nước khác cũng tuyên bố chủ quyền. Trước đó, hôm 13 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Carter nói chiến lược của Mỹ là nhằm duy trì hòa bình và giải quyết đúng luật các tranh chấp, không khiêu khích xung đột với một cường quốc trên thế giới. Ông nói nước nào không ủng hộ, không sát cánh vì những điều đó, kết cục sẽ tự cô lập mình. Đó là sự tự cô lập, không phải là chúng tôi cô lập họ. Mỹ triển khai chiến đấu cơ ở Philippines giữa những căng thẳng về Biển Đông. Sau cuộc thao dượt quân sự Mỹ-Philippines kéo dài 10 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter hôm 14 tháng 4 cho biết 5 phi cơ tấn công mặt đất A-10, 3 trực thăng H-60G và một phi cơ phục vụ biệt kích MC-130H sẽ được để lại ở căn cứ không quân Clark ở phía bắc Manila cùng 300 người của phi hành đoàn. Động thái này được xem là để đối trọng lại vụ Trung Quốc chiếm giữ bãi Scarborough gây nhiều tranh cãi mà nước này gọi là Hoàng Nham từ tay của Philippines năm 2012. Nhiều nước cho rằng Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Bãi Scarborough chỉ cách Philippines khoảng 233 km về phía Tây. Phi cơ A-10 là loại vũ khí hoàn hảo để ngũ giác đài triển khai ở miền Bắc Philippines gần với bãi Scarborough. Loại A-10C đã được nâng cấp với công nghệ và vũ khí mới sẽ là mối đe dọa to lớn với bất cứ hành động khiêu khích nào mới của Trung Quốc đối với các vùng lãnh thổ ở Biển Đông, nơi Trung Quốc có nhiều tranh chấp chủ quyền, chủ yếu với Việt Nam và Philippines. Ngoài ra, loại phi cơ này có năng lực tấn công mà Mỹ và Philippines cần trong trường hợp có chiến sự ở khu vực, cũng như cho việc lấy lại Scarborough. Tuyên bố của Bộ trưởng Carter được đưa ra sau khi ông hủy bỏ chuyến thăm Bắc Kinh đã có trong kế hoạch, giữa lúc Mỹ ngày càng quan ngại về việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa ở Biển Đông. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói nguyên nhân chính thức của việc hủy bỏ chuyến thăm là có những khó khăn về lịch trình. Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines Vonte Gasmin nói ông hy vọng động thái triển khai các phi cơ quân sự của Mỹ sẽ ngăn ngừa các hành động không mong muốn của Trung Quốc. Tháng trước, Philippines nói họ sẽ dành cho Mỹ sử dụng 5 căn cứ quân sự theo các điều khoản của một thỏa thuận quốc phòng mới được ký năm 2014. Kể từ khi bắt đầu chiến lược xoay trục sang châu Á vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, ngũ giác đài đã tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực để đối trọng sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc.